Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 20 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về một vài nhận định về lá thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Từ năm 1995, Tòa Thánh Vatican đã có trang điện tử chính thức với địa chỉ là vatican.va. Nhưng nay, quốc gia thành phố Vatican, ngày 18 tháng 7, đã khai trương trang điện tử bổ túc khác có tên là vaticanstate.va. Với kỹ thuật tân tiến, mà qua đó toàn thể dân chúng trên khắp thế giới có thể vào Internet qua trang điện tử này để thăm viếng Vatican, Bảo tàng Viện Vatican, đọc sách hiếm quý, thăm vườn hoa và dạo mát trong vườn Vatican, thăm đền thờ Thánh Phêrô hay leo lên tận đỉnh vòm đền Thánh Phêrô để quan sát toàn thành phố Roma. Tóm lại, đây là trang điện tử hiện đại, có đặt 5 máy webcam, để độc giả thăm viếng Vatican và được giải thích tường tận và nhìn hình ảnh những gì đang xảy ra ở đó. Đây là trang điện tử rất thích hợp cho những ai không đi hành hương Vatican, thì cũng có cơ hội thăm viếng thủ đô của Giáo hội Công giáo. Trang điện tử này sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, hiện đã có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Đức, sẽ thêm các ngôn ngữ khác trong tương lai. Trang điện tử mới của quốc gia thành phố Vatican này gồm 5 mục chính: quốc gia và hành chánh, dịch vụ, các cơ chế khác, các đền đài dinh dự, và quán bán các món đồ lưu niệm. Tin Vatican. Theo tin đài BBC, Thư viện Vatican, một trong những thư viện thuộc loại xưa nhất thế giới, đã đóng cửa để được trùng tu và sẽ được mở lại vào tháng 9 năm 2010. Hồi đầu năm nay, người ta khám phá rằng một dãy của tòa nhà thư viện được xây cất hồi thế kỷ thứ 16, ở trong tình trạng không an toàn về mặt cơ cấu. Trọng lượng tổng hợp của sách báo ở đây quá nặng đối với nền móng của tòa nhà. Thư viện Vatican do Đức Giáo hoàng Nicola thứ năm khởi sự vào đầu thập niên 1450 với 350 cảo bản. Khi ngài qua đời vào năm 1455, bộ sưu tập đã lên đến 1.500 tài liệu và được coi là sưu tập lớn nhất Âu Châu thời bấy giờ. Sưu tập của thư viện giờ đây lên đến 1.500.000 sách, cộng thêm 150.000 cảo bản quý giá, mà cảo bản xưa nhất có từ giai đoạn cuối của đế quốc Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thăm Thư viện Vatican vào tháng 6 vừa qua. Một trong những kho tàng quý giá nhất của Thư viện là Codex Vaticanus, hay là Bộ Kinh Thánh cổ nhất thế giới, được viết bằng tay dưới thời Hoàng đế Constantine, tức là vào tiền bán thế kỷ thứ tư. Các kỹ sư Vatican cho ban nhân viên gồm 100 người của thư viện một thời gian dọn dẹp 3 tháng để di chuyển 350.000 cuốn sách khỏi dãy nhà có nguy cơ bị sụp đổ này. Tuy nhiên, ông Ambrogio Piazzoni, phụ tá quản thủ thư viện Vatican, cho biết lúc này thư viện phải đóng cửa, sẽ không có ngoại lệ, dù rằng các học giả có thể tiếp tục yêu cầu cho xem những bản sao và microfilm cho đến khi thư viện mở cửa lại vào tháng 9 năm 2010. Tin Việt Nam. Giáo xứ Mang Sơn nằm ở trung tâm địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là một giáo xứ đã đón nhận tin mừng từ năm 1880, qua những thời gian thăng trầm của lịch sử, vẫn luôn giữ vững đức tin. Dân số ngày càng tăng, cây đức tin ngày càng chuyển nở, với lòng đạo đức và đức tin vững mạnh từ các cụ già cho đến các cháu thiếu nhi thánh thể, chăm chỉ đi lễ, chầu mình Thánh Chúa. Hằng ngày, vào buổi trưa, khi nghe tiếng chuông nhà thờ, Các cháu thiếu nhi thánh thể vội vã đến nhà thờ viếng mình Thánh Chúa, theo truyền thống của thiếu nhi thánh thể từ thời xa xưa để lại. Dưới sự hướng dẫn của cha An Tôn Tạ Hữu Phương, giáo xứ đã tổ chức học giáo lý Kinh Thánh theo chương trình chung của giáo phận. Các lớp, các hội đoàn đã rất tích cực học, cho dù bận rộn với công việc đồng án, với công việc gia đình, mọi người vẫn cố gắng, tranh thủ học mọi nơi, mọi lúc. Ngày 11 tháng 7, giáo xứ đã tổ chức thi giáo lý Kinh Thánh. 7 giờ sáng, cha An Tôn Tạ Hữu Phương đọc lời khai mạc và cuộc thi được bắt đầu. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc. Trong thể lệ thi, có cho phép sau khi nghe câu hỏi, mỗi đội được thảo luận trong vòng 1 phút, nhưng nhiều đội đã đứng lên xin trả lời ngay. Kết thúc cuộc thi, khi xem kết quả, thì thấy 2/3 số đội thi đạt điểm tối đa, xuất sắc. Còn lại là giỏi và khá, không có đội nào yếu kém. Sau khi thi xong, cha An Tôn Tạ Hữu Phương dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ. Trong bài giảng, cha đã tuyên dương tinh thần chăm học hỏi giáo lý Kinh Thánh của bà con giáo xứ Mang Sơn. Đặc biệt, cha đã tuyên dương tinh thần ham học nơi một cụ già đã trên 80 tuổi, mắt mờ chân chậm, không nhìn thấy chữ nào, không nhìn thấy cả lối đi, mà vẫn học giáo lý Kinh Thánh để đi thi. Khi lên thi phải có người dắt. Sau thánh lễ, cha cùng ban tổ chức phát phần thưởng cho các đội và các cá nhân tham dự cuộc thi. Kết thúc thánh lễ, mọi người ra về vui vẻ, tiếp tục học ôn để đi thi giáo khu Duy Tiên do cha Du Xe Trần Bình Trọng và cha An Tôn Tạ Hữu Phương phụ trách. Xuân Hiệp đưa tin từ Việt Nam. Tin Roma. Hôm ngày 18 tháng 7, Đức Hồng Y Tarsicio Pertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo nhân kỷ niệm 1 năm được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chỉ định giữ chức vụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y đã đề cập đến nhiều vấn đề, từ các sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong kỳ hè cho đến các vấn đề quốc tế. Liên quan đến các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em tại Tổng giáo phận Los Angeles bên Hoa Kỳ, Đức Hồng Y nói, đây là một hiện tượng hoàn toàn trái nghịch với căn cước và sứ mệnh của giáo hội. Vấn đề này gây đau khổ cho mọi người, người của giáo hội cũng như người ngoài giáo hội. Quý vị biết, giáo hội được quý trọng biết chừng nào. Từ mọi miền trên thế giới, các tổng thống và bộ trưởng của các nước Hồi giáo đến cảm ơn giáo hội vì những gì giáo hội đang làm. Đối với giáo hội Công giáo, có sứ mệnh rao truyền tin mừng và giáo dục. Hiện tượng giáo sĩ lạm dụng tính dục, tấn kích và gây thiệt hại cho căn cước và sứ mệnh của giáo hội. Liên quan tới bức thư Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho giáo hội và tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, Đức Hồng Y nói, cho tới nay tòa thánh chưa nhận được các phản ứng từ phía chính quyền. Đức Hồng Y nghĩ rằng, có lẽ nhà nước Trung Quốc đang nghiên cứu văn bản bức thư đó. Nhưng ngài tin rằng, các phản ứng của nhân dân Trung Quốc, của các linh mục, giám mục là khá tích cực. Bức thư của Đức Thánh Cha đã trở thành phương thế để suy tư, đối thoại và an ủi. Đức Hồng Y Pertone cũng nhắc đến diễn văn của Đức Thánh Cha đọc tại Đại học Regensburg trước đây, và nói rằng cuộc đối thoại với thế giới Hồi giáo tiến triển một cách cởi mở và chân thành. Ngài nói, chúng tôi đã ghi nhận các phản ứng, đã tìm minh giải và cắt nghĩa rõ ràng tư tưởng của Đức Thánh Cha qua các cuộc gặp gỡ, nói chuyện, và cuộc đối thoại với thế giới Hồi giáo tiếp tục một cách chân thành, cởi mở và sâu đậm. Ngoài ra, Đức Hồng Y Pertone cũng nói tới chuyến công du của Đức Thánh Cha tại Brazil hồi tháng 5 vừa qua, và cho biết nó đã gây ấn tượng rất mạnh. Đã có hàng triệu tín hữu chờ đợi và chào đón Đức Thánh Cha. Diễn văn của Đức Thánh Cha tại đền Thánh Đức Bà Aparecida đã có bối cảnh Kitô học sâu đậm và được đề nghị như là giáo lý của công tác truyền giảng tin mừng, giúp đương đầu với các giáo phái. Sau cùng, Đức Hồng Y Pertone nói tới một số lo âu của giáo hội và của Đức Thánh Cha, như các vấn đề của Iraq, của Thánh Địa, các vấn đề của Âu Châu đang chối bỏ Kitô giáo, khiến cho Âu Châu mất đi nhựa sống, mà Kitô giáo phải dưỡng nuôi. Cũng như sứ mệnh lớn của Âu Châu đối với các đại lục khác, đặc biệt là Phi Châu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày một vài nhận định về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, một nhóm linh mục, nữ tu và giáo dân thuộc giáo phận Bắc Kinh, Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu tân giám mục thay thế cho đức cha Mikael Fu Tishan mới qua đời. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo ANSA hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đón chào sự bầu chọn này như một dấu hiệu tích cực. Nhưng Đức Hồng y Bertone cho biết rằng, cho tới nay, Tòa Thánh vẫn chưa nhận được thỉnh cầu từ phía Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc để xin chuẩn y cho sự bổ nhiệm này. Thông thường, sau khi bầu chọn, Giáo hội tại đây sẽ liên lạc với đại diện của Tòa Thánh và xin chuẩn y. Đức cha Yuse Lishan, người vừa được bầu chọn, là vị giám mục đầu tiên được Giáo hội Công giáo Ái quốc tại Trung Hoa bổ nhiệm. Sau khi Đức Thánh Cha công bố lá thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại đây. Về thái độ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc đối với lá thư của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y quốc vụ khanh tòa thánh cũng cho biết rằng, cho tới nay, vẫn chưa thấy bất cứ phản ứng chính thức nào. Nhưng tòa thánh vẫn luôn tỏ ra lạc quan về sự đón nhận của chính quyền Trung Quốc. Đức Hồng y Bertone nói rằng, nhà nước Trung Quốc đang nghiên cứu bản văn, cân nhắc một cách cẩn thận trước khi chính thức đưa ra phản ứng. Theo vị hồng ý này, đây là một sự kiện rất tích cực. Tòa Thánh vẫn chờ đợi những câu trả lời của nhà nước Trung Quốc trước các câu hỏi và đề nghị được Đức Thánh Cha đề ra trong lá thư. Thật vậy, niềm tin và giáo hội chỉ xin nhà nước Cộng sản Trung Quốc tôn trọng tự do và phẩm giá con người. Chính trong viễn tượng ấy, mà Đức Thánh Cha Benedicto ngỏ lời, không chỉ với các giám mục, linh mục và giáo dân, mà còn cả với chính quyền Trung Quốc nữa. Với tất cả minh bạch và thẳng thắn, Đức Thánh Cha đã đề cập đến những khó khăn và các cuộc bách hại mà các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc đã và đang trải qua. Tại quốc gia có dân số đông nhất thế giới và một nền kinh tế cũng gia tăng nhanh nhất thế giới này, chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn là ý thức hệ được chính thức tuyên xưng, cho dẫu xã hội đang cởi mở hơn và tự do tôn giáo cũng đang được những người có niềm tin tôn giáo và các thế hệ trẻ xem như một trong những đòi hỏi cơ bản trong cuộc sống con người. Ngày nay, những cuộc bách hại tôn giáo vẫn chưa chấm dứt, cho dẫu những dấu hiệu của sự khoan nhượng đang thế chỗ cho những chiến dịch chống phá tôn giáo. Nhưng Giáo hội Công giáo vẫn còn đang gánh chịu những hậu quả do những cuộc bách hại tôn giáo tạo nên. Bởi vì, cũng như tại các nước Cộng sản khác, chính nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã gây ra không biết bao nhiêu chia rẽ trong Giáo hội Công giáo, khi nhìn nhận và ủng hộ cho Giáo hội Công giáo Ái quốc can thiệp vào việc bổ nhiệm giáo hội và bách hại giáo hội thầm lặng. Nhiều giám mục hiện vẫn còn sống trong tình trạng hầm trú. Một số khác được tấn phong mà không có sự đồng ý và phê chuẩn của tòa thánh. Tình trạng chia rẽ do chế độ Cộng sản đào sâu trong lòng giáo hội đã tạo nên những vết thương chưa được chữa lành. Trong lá thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha không những đề cập đến những vết thương đó, Ngài còn đề ra những đề nghị cụ thể để làm một bước nhảy vọt về phía trước. Một cách cụ thể, với các tín hữu Công giáo, Ngài mời gọi hãy cảm thông và hòa giải với nhau, cũng như với nhà nước. Với nhà nước, Ngài nhắc lại rằng giáo hội muốn được thực thi sứ mệnh tôn giáo và tinh thần một cách tự do. Chỉ khi được tự do thực thi sứ mệnh của mình như thế, giáo hội mới có thể góp phần mưu cầu công ích cho xã hội. Để được như thế, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Tòa Thánh sẵn sàng thảo luận với nhà nước về tất cả những gì cần thiết để thiết lập các quan hệ bình thường giữa hai bên. Đức Thánh Cha cũng xác định rằng, cho dẫu không xen vào hoạt động chính trị, giáo hội vẫn cương quyết tranh đấu cho các quyền cơ bản của con người, trong đó tự do tôn giáo là nền tảng của mọi thứ tự do. Đây cũng là tiêu chuẩn để đánh giá sự cởi mở của một xã hội. Một xã hội cởi mở là một xã hội biết nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha khẳng định với nhà nước Trung Quốc rằng, khi đòi hỏi tự do tôn giáo, giáo hội không chỉ phục vụ lợi ích của người Công giáo, mà còn cho cả mọi người tại Trung Quốc. Và khi phục vụ cho phúc lợi của Trung Quốc, giáo hội cũng đóng góp vào công ích của toàn thế giới. Bởi vì một nước Trung Quốc phát triển về kinh tế và tiến bộ về tinh thần sẽ đóng góp nhiều cho thiện ích chung của toàn thế giới. Trong suốt lá thư, Đức Thánh Cha Benedicto rất nhiều lần nhắc đến các cuộc bách hại. Ngài nói rằng bị bách hại là điều đã được viết trong xương tủy của Kitô giáo. Theo Đức Thánh Cha, các vị tứ đạo và những người bị bách hại vì niềm tin tại Trung Quốc cũng như ở khắp nơi, đã luôn luôn chuẩn bị và báo trước một thời đại tự do và tinh thần được phát triển hơn. Lịch sử thường đi qua những con đường khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn luôn dẫn đến những kết thúc tích cực cho nhân loại. Đó là niềm hy vọng mà Đức Thánh Cha Benedicto muốn chia sẻ với một giáo hội đang bị bách hại tại Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Khía cạnh luân lý của bệnh AIDS. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Liên quan đến căn bệnh trầm kha của thời đại là bệnh AIDS, người ta có thể nêu lên hàng loạt những vấn đề đạo đức như sau. Về phương diện đạo đức, một bác sĩ hay y tá có quyền khước từ việc chữa trị cho một người mắc bệnh AIDS không? Đâu là những nghĩa vụ luân lý của chính những người đang có mang virus HIV? Đâu là những nghĩa vụ luân lý của xã hội đứng trước cơn bệnh giết người là bệnh AIDS? Có được phép thông tin cho một người phối ngẫu về việc người bạn đời của họ có mang virus HIV không? Một công ty bảo hiểm có quyền từ chối không cho một người mang virus HIV được bảo hiểm không? Chủ nhân của một công ty có quyền sa thải một nhân viên mắc bệnh AIDS không? Bệnh viện có quyền không nhận người mắc bệnh AIDS không? Có nên thử nghiệm về bệnh AIDS trước khi kết hôn không? Người tín hữu Kitô phải trả lời như thế nào trước những câu hỏi trên đây? Trên đây là những vấn đề đạo đức liên quan đến bệnh AIDS. Trong những vấn đề này, căn bản và nổi cộm hơn cả chính là thành kiến đối với những người mang virus HIV và những người mắc bệnh AIDS. Những người không mắc bệnh AIDS có thể bị cám dỗ, không muốn biết đến cơn bệnh hiểm nghèo của thời đại này. Họ có thể xem đó như một căn bệnh dành riêng cho một nhóm người nào đó mà thôi. Thành kiến có thể được bày tỏ một cách mãnh liệt khi người ta cho rằng những người mắc bệnh AIDS là những người bị Thiên Chúa trừng phạt vì lối sống sa đọa của họ, hoặc họ đáng gánh chịu hậu quả của việc làm của họ. không muốn biết đến, hoặc lên tiếng kết án. Cả hai thái độ đều có thể làm phát sinh những vấn đề trầm trọng cho cá nhân cũng như xã hội. Hiển nhiên là làm ngơ trước cơn bệnh sẽ chẳng bao giờ làm cho nó biến mất. Chỉ có những cố gắng giáo dục và giúp thay đổi cách sống, cũng như các cơ cấu bất công và áp bức mới có thể đương đầu với căn bệnh này, và bảo vệ bao nhiêu người khỏi xa vào vòng đọa đày này mà thôi. Thật ra, cả thái độ nhắm mắt làm ngơ, lẫn kết án, cũng đều là một miệt thị đối với phẩm giá con người, nhất là những con người sa cơ thất thế, đang cần được sự trợ giúp và nâng đỡ. Người ta cũng có thể tìm thấy thành kiến đối với những người mắc bệnh AIDS hay mang virus HIV ngay trong cộng đồng y tế. Biết bao nhiêu bác sĩ hoặc nha sĩ không muốn chữa trị cho các bệnh nhân AIDS. Một phần chính cá nhân họ sợ bị lây nhiễm, phần khác họ sợ sự trực tiếp của họ với các bệnh nhân AIDS sẽ làm giảm số bệnh nhân khác đến với họ. Ngoài việc đánh đổ thành kiến đối với những người mang virus HIV hay những người mắc bệnh AIDS, cơn bệnh của thời đại này còn nêu lên vấn đề trách nhiệm cá nhân. Đối với những người không mang virus HIV, cơn bệnh của thời đại này có thể gợi lên những suy tư về cách sống. Tin mừng và luân lý Kitô giáo luôn nói đến phẩm giá con người và ý nghĩa của tính dục. Một cách nào đó, không thể phủ nhận rằng bệnh AIDS là hậu quả của một lối sống nghịch lại với luân lý Kitô giáo. Nhưng giả như không hề biết đến những đòi hỏi của luân lý Kitô giáo, trách nhiệm đối với bản thân cũng luôn thúc đẩy con người phải tránh những lối sống có thể dẫn đến việc lây truyền bệnh AIDS, và như vậy, hủy hoại cuộc sống. Đối với những ai biết mình đang có mang virus HIV, trách nhiệm cá nhân đòi hỏi họ phải cư xử như thế nào để không đặt người khác vào nguy cơ có thể bị lây nhiễm. Quan tâm đến người khác là đòi hỏi cơ bản nhất của trách nhiệm cá nhân. Biết mình mang virus HIV mà vẫn có những quan hệ tình dục có thể tạo ra lây lan là một thái độ thiếu trách nhiệm. Nhưng biết mình mang virus mà cố tình làm cho lây lan thì càng là một tội ác hơn. Về phương diện xã hội, bệnh AIDS nêu lên nhiều vấn nạn khó xử. Thường người ta thấy có sự xung đột giữa quyền lợi của cá nhân và việc bảo vệ công ích. Làm thế nào để không hạ giảm phẩm giá của cá nhân người mắc bệnh AIDS mà vẫn bảo vệ được công ích? Đây quả là một vấn đề không đơn giản mà bệnh AIDS hiện đang đặt ra cho xã hội. Chẳng hạn, để ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh, chính phủ có quyền cưỡng bách việc thử nghiệm không? Hiện nay, tại một số quốc gia, việc thử nghiệm về bệnh AIDS là bắt buộc đối với một số thành phần. Chẳng hạn, các tù nhân, những người di dân. Người ta còn khuyên những người sắp lập gia đình cũng nên qua cuộc xét nghiệm. Điều này vì lợi ích của vợ chồng cũng như cho con cái. Tụ trung, chính vì trách nhiệm đối với xã hội mà việc thử nghiệm có thể được xem như một biện pháp bắt buộc đối với một số thành phần xã hội. Về việc chữa trị bệnh AIDS, người ta cũng thấy có nhiều xung đột về quyền lợi. Trên căn bản, các nhân viên y tế có buộc phải chữa trị những người mắc bệnh AIDS không? Dĩ nhiên, theo truyền thống y khoa, sẽ là thiếu đạo đức nếu khước từ việc chữa trị dành cho bất cứ một bệnh nhân nào, ngay cả trong thời kỳ ôn dịch. Dĩ nhiên, việc chữa trị và săn sóc người mắc bệnh AIDS là một dịch vụ rất đòi hỏi và nhiều thử thách, vì nhiều lý do như các triệu chứng nghiêm trọng, sự xung đột về hệ thống giá trị giữa người bệnh và nhân viên y tế, nhất là cái chết chắc chắn của những người tương đối trẻ. Nếu không vượt qua các thành kiến, các nhân viên y tế sẽ rất dễ dàng rơi vào thái độ kỳ thị đối với những người mắc bệnh AIDS. Ngoài bệnh viện, người ta cũng thường thấy có sự kỳ thị đối với những người mắc bệnh AIDS trong một số công ty. Chẳng hạn, một chủ công ty có thể bắt các nhân viên của mình phải thử nghiệm về bệnh AIDS và loại trừ những người mang virus HIV để tránh việc phải trả tiền bảo hiểm. Tự trung, sự thiếu hiểu biết về cơn bệnh của thời đại này, một đàn khiến cho nhiều người dễ trở thành nạn nhân, và đàn khác cũng tạo ra nhiều kỳ thị nơi người khác. Nơi những người mang virus HIV hay mắc bệnh AIDS là thái độ thiếu trách nhiệm cá nhân. Nhưng nơi đa số những người không mắc bệnh lại là thái độ kỳ thị, và như vậy cũng là thiếu trách nhiệm và tình liên đới đối với người đồng loại của mình. Đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một bài viết trong tạp chí Atlantic số phát hành tháng 7 và tháng 8 năm nay, có tựa đề là Lễ Latin và lễ bằng tiếng Quan Thoại tại Trung Hoa lục địa. Bản dịch tiếng Việt do Linh Mục Bùi Tiến. Bài viết như sau. Trong vòng 6 tuần lễ, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 công bố hai văn kiện gây nhiều chú ý, một tông thư cho người Công giáo Trung Hoa và một tự sắc về thánh lễ Latin cũ. Cả hai văn kiện này đều có ý nghĩa đặc biệt cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong một bài viết trên tạp chí Atlantic của Hoa Kỳ xuất bản tháng 7 và tháng 8 với chủ đề về Trung Hoa, ông Adam Minter cho biết có một số khác biệt giữa những người theo Hiệp hội Công giáo Ái Quốc và những người thuộc Giáo hội Công giáo Thầm Lặng. Nhóm Công giáo Ái Quốc tại Trung Hoa có khuynh hướng đi theo những cải tổ của Công đồng Vaticano thứ hai về phụng vụ theo ngôn ngữ bản xứ và việc đề cao vai trò giáo dân, trong khi Giáo hội Công giáo Thầm Lặng có vẻ luyến tiếc kiểu mẫu giáo hội phẩm trật thời trước Công đồng và việc làm lễ bằng tiếng Latin. Tuy nhiên, sự phân biệt giữa Giáo hội Công giáo Thầm Lặng và Giáo hội Công giáo Ái Quốc không rõ ràng như trắng với đen, như nhiều người lầm tưởng. Tối thiểu là 90% các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Ái Quốc đã âm thầm hòa giải với Roma. Lại nữa, ít nhất là tại một giáo phận ở Trung Hoa, một linh mục phục vụ cho Giáo hội Công giáo Ái Quốc cũng là một vị giám mục chui cho Giáo hội Công giáo Thầm Lặng. Trong một số giáo phận khác, các linh mục thuộc Giáo hội Công giáo Thầm Lặng cũng dâng lễ trong các nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo Ái Quốc, và thường dùng sách lễ cũng như kinh thánh do giám mục Công giáo Ái Quốc ở Thượng Hải dịch và in. Vào năm 1988, vị giám mục dòng tên này đã đi Bắc Kinh 6 lần để yêu cầu văn phòng tôn giáo cho nhắc đến tên của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong các thánh lễ ở Thượng Hải, và đã được phép trong cuộc gặp gỡ lần thứ 6. Năm sau, đã có hai linh mục từ Hồng Kông và một linh mục Mỹ được giảng dạy ở chủng viện Thượng Hải. Chẳng bao lâu sau khi tới chủng viện,
Các linh mục này đã giúp các chúng sinh chuẩn bị làm lễ bằng tiếng bản xứ khi họ được chịu chức. Vào ngày 30 tháng 9 năm 1989, thánh lễ bằng tiếng quan thoại lần đầu tiên được cử hành tại Trung Hoa lục địa. Trước đó chỉ có thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ. Lúc đó, cha Giuse Trần Nhật Quân, nay là Hồng Y, giáo phận Hồng Kông, đã là vị chủ tế trong thánh lễ lịch sử này. Vị giám mục Công giáo Ái Quốc Jin Lucian, cũng như ban giám đốc và giáo sư chủng viện Thượng Hải hôm ấy, đã làm một việc khá liều lĩnh. Vì những kẻ có quyền hành về tôn giáo tại Trung Hoa, giành quyền phê chuẩn những thay đổi về phụng vụ, và trong nhiều năm họ muốn thánh lễ phải được làm bằng tiếng Latin, với lý do chính yếu là để hầu hết tín hữu Trung Hoa không thể hiểu được. Trong những tháng tiếp đó, vị giám mục Công giáo Ái Quốc ở Thượng Hải âm thầm ra lệnh cho các linh mục và chúng sinh phổ biến thánh lễ quan thoại, theo nghi thức mới, tại các nhà thờ trong giáo phận. Cha Thomas Law, một chuyên viên về phụng vụ tại Hồng Kông, nói rằng, vị giám mục này là người có can đảm áp dụng thánh lễ mới. Không ai khác dám làm như vậy. Rốt cuộc, thánh lễ bằng tiếng bản xứ đã được chính thức chấp thuận trên toàn quốc vào năm 1993. Ngay sau đó, giáo phận Thượng Hải đã phát hành sách lễ theo bản dịch của chính địa phương mình, và sách lễ đã được phổ biến nhanh chóng trên toàn cõi Hoa Lục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Adam Minter của tạp chí Atlantic, vị giám mục Công giáo Ái Quốc nói rằng, các thành viên của giáo hội Công giáo thầm lặng, cho là họ trung thành với Đức Giáo Hoàng, nhưng tôi cũng trung thành như họ. Tôi đã hướng dẫn người Công giáo cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, và còn in cả lời cầu nguyện cho Ngài. Tôi đã cải tổ phụng vụ. Trước tôi, tất cả đều bằng tiếng Latin. Vào năm 1999, Đức Hồng Y Ignacio Cumpinmay, nguyên giám mục chính tòa Thượng Hải, qua đời trong khi bị lưu đày ở Hoa Kỳ, sau 30 năm bị giam cầm ở Trung Hoa, từ năm 1955 đến năm 1985. Khi ấy, Đức Cha Phan, giám mục phụ tá của Ngài, lên kế vị tại Thượng Hải. Nhưng chỉ vài năm sau đó, Đức Cha Phan không còn tỉnh táo vì bệnh Alzheimer. Khi ấy, Tòa Thánh âm thầm nhìn nhận Đức Cha Jin Lucian là giám mục phó và sau đó là giám mục chính tòa Thượng Hải. Vào tháng 6 năm 2005, tại nghi lễ tấn phong cha Giuse Xin làm giám mục kế vị ở Thượng Hải, với sự đồng ý của Tòa Thánh, Đức Cha Jin Lucian là giám mục chủ phong. Trong thánh lễ có sự hiện diện của phái viên Tòa Thánh, đông đảo tín hữu, kể cả hàng trăm tín hữu và linh mục thuộc giáo hội thầm lặng. Qua sự kiện nói trên, Tòa Thánh nhìn nhận lòng trung thành đối với hội thánh của Đức Giám mục Jin Lucian và những công trình của Ngài đối với giáo hội tại Trung Hoa. Chính Ngài, khi còn là linh mục giám đốc chủng viện Thượng Hải, từng bị nhà cầm quyền Cộng sản giam giữ trong 27 năm với tội phản cách mạng. Khi rời nhà tù vào năm 1982, Ngài đã nhận trở về làm giám đốc chủng viện và sau đó làm giám mục thuộc giáo hội Công giáo Ái Quốc, chỉ vì muốn làm một điều gì đó để giúp cho giáo hội Trung Hoa khỏi bị mai một. Ngài tin rằng nếu giáo hội tại Trung Hoa muốn sống còn, phải có những linh mục trẻ được giáo dục vững vàng, dù phải chấp nhận một điều không tránh được là sự tuyên truyền của Cộng sản trong thời gian đào tạo. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào năm 1950, khi Ngài lấy bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Gregoriana ở Roma, thì cũng là lúc Bắc Kinh đã bắt đầu hạn chế tự do tôn giáo và trục xuất các vị thừa sai ngoại quốc. Lúc đó, Ngài đã quyết định trở về Trung Hoa để phục vụ, dù biết rằng mình sẽ bị bắt bớ. Ngài nói, các vị thừa sai ra đi, và Trung Hoa cần các vị mục tử. Trong thời gian làm giám đốc chủng viện và giám mục Công giáo Ái Quốc, Ngài bị các viên chức tòa thánh nghi ngờ, nhất là bị các anh em cùng dòng tên ở Đài Loan cho là kẻ phản bội, là đảng viên Cộng sản bí mật, đã gia nhập đảng ở trong tù, là Juda, dân dân và dân dân. Phần Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài vẫn tỏ ra thông cảm. Từng là một giám mục ở Ba Lan Cộng sản, Ngài hiểu những khó khăn và thế kẹt của giáo hội Công giáo tại Trung Hoa. Trong nhiều diễn văn và sứ điệp, Ngài bày tỏ sự nâng đỡ đối với cả hai nhóm giáo hội Thầm Lặng và giáo hội Công giáo Ái Quốc. Tại lễ truyền chức giám mục cho cha Jean Lucien tại Thượng Hải vào năm 1985, Tòa Thánh đã âm thầm công nhận Ngài và đã ngấm ngầm gửi hai đại diện đến dự lễ truyền chức. Một vị là ông Lawrence Murphy, nguyên viện trưởng Đại học Công giáo Seton ở Hoa Kỳ, và là cố vấn cho Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc. Vị thứ hai là cha Doan Tông, nay là giám mục phụ tá giáo phận Hồng Kông. Ngày nay, Đức cha Jean Lucien, 91 tuổi, nói rằng, khi ấy trong nhà thờ chính tòa có đầy những cán bộ cộng sản cao cấp, cho nên nếu họ biết hai vị này tham dự với tư cách đại diện của Tòa Thánh, có thể là đã có những rắc rối nghiêm trọng rồi. Ngài còn cho biết thêm rằng, Ngài đã không xin, nhưng hai vị đã đến dự lễ, khiến Ngài được khích lệ và an ủi rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung của bài báo đăng trong tạp chí Atlantic tháng 7 và tháng 8 năm 2007 về Thánh lễ Latin và Thánh lễ bằng tiếng Quan Thoại tại Trung Hoa. Bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Bùi Tiến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Các bạn thân mến, chữa lành những kỷ niệm tiêu cực của giai đoạn 6. Chuyện xảy ra ở bên Phi Châu, có người tín hữu da đen hết lòng tin nhận Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Anh thường kể chuyện ơn cứu chuộc cho bạn bè nghe. Một hôm, đang khi vác bao khoai từ ngoài đồng về, giữa đường anh gặp một người bạn. Người này chẳng những không tin Chúa mà còn chế giễu niềm tin của anh. Khi hai người gặp nhau, anh bạn liền mở lời trêu chọc, làm sao anh biết mình đã được cứu chuộc? Tín hữu da đen suy nghĩ giây lát, và anh đã tìm ra lời giải. Anh cố ý chạy tới trước để bao khoai rơi xuống phía sau, và hỏi người bạn, làm sao tôi biết bao khoai đã rơi xuống, trong khi tôi không ngó lại đằng sau? Người bạn nhanh nhảu đáp, rẽ thôi, vì gánh nặng trên vai anh đã rơi xuống. Lẽ nào anh lại không biết? Tín hữu da đen gật đầu đắc chí. Gánh nặng đã rơi xuống, đương nhiên phải biết. Cũng thế, trước khi tin Thiên Chúa, tôi cũng có một gánh nặng tội lỗi trong lòng. Nhưng nay gánh nặng ấy không còn nữa. Tôi đã được nhẹ nhàng, thanh thản, và tin rằng Chúa đã cứu tôi. Đời sống con người ở bậc nào đi nữa, độc thân, lập gia đình, sống cuộc đời thánh hiến trong các dòng tu nam nữ, hết thảy, ai cũng có những kỷ niệm tiêu cực và tích cực. Nhưng hầu hết chúng ta có cảm nghiệm tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Vì thế chúng ta cần được chữa lành để chúng ta có được một hình ảnh đẹp về Thiên Chúa, và khi chúng ta có được hình ảnh đó, đời chúng ta sẽ được vui tươi, hạnh phúc. Cũng như câu chuyện trên, chúng ta hãy quảng bỏ bao khoai nặng đằng sau để mình được nhẹ nhàng, thanh thản bước đi, không còn vướng bận nữa.
vị và các bạn thân mến. Nhưng để chúng ta có một nền móng vững chắc xây trên tình người, tình thân thiết giữa người với người của giai đoạn 6 từ 19 tới 35, chúng ta có thể đem tình yêu và hy vọng vào những kỷ niệm tiêu cực, cũng như Chúa Giêsu đã chữa lành những kỷ niệm đau đớn, tiêu cực qua cái tản bộ của Ngài với các môn đệ trên đường Emmaus. Thánh sử Luca kể lại, khi hai môn đệ buồn rầu, vừa đi vừa trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc đã xảy ra. Chúa tới gần, và một trong hai người tên là Clepas, với vẻ mặt buồn rầu, đã thuật lại tất cả cho Chúa nghe. Ông không nhận ra Ngài là Chúa. Chúa lắng nghe tất cả, hiểu tâm trạng buồn khổ, thất vọng của ông. Ngài nói với hai ông, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình, rồi mới vào vinh quang của người sao. Luca, đoạn thứ 24, câu 26. Qua cái nhìn trách móc và lời giải thích rõ ràng, Ngài nhắc lại cho các ông về những gì Kinh Thánh nói về Ngài, và làm cho các ông được chữa lành hoàn toàn, tới nỗi các ông phải nói với nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao. Và ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem để báo tin mừng cho các môn đệ. Hai môn đệ đã được cứu chuộc, thật sự, gánh nặng đè trên họ đã được Ngài quẳng vất đi rồi. Cũng như Chúa đã làm, chúng ta cũng phải tìm cách để được chữa lành. Khi chúng ta có những kỷ niệm tiêu cực, chúng ta đánh mất niềm tin vào nhau. Khi chúng ta bị phản bội, chẳng hạn, khi bị loại bỏ khỏi nhóm, ly dị, đau ốm, bạn bè, bị lạm dụng tình dục vân vân. Những kỷ niệm đau thương này sẽ làm cho chúng ta càng đau khổ hơn, và dần dần có thể một số người sẽ thu mình vào vỏ ốc của mình, và không còn tương quan nào khác với xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, qua những kinh nghiệm đau thương, một số người dùng những cách thức tai hại khác nhau, như chích thuốc, xì ke, ma túy, hoặc lao xả vào những cách chết khác để hủy hoại thân xác. Có những người bù đầu và làm việc cho tới khi họ không còn bất cứ một hứng thú nào ngoài cái sống cô độc và nằm chờ chết. Đời thật là buồn tẻ vô vị. Họ làm thế cũng chỉ vì họ không còn khả năng để đương đầu với những kỷ niệm tiêu cực, và họ muốn chôn tất cả những đau đớn phũ phàng đó để quên đi. Cách chọn sống tích cực hay tiêu cực là tùy ở mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể chọn cho mình, và chỉ có mình mới làm được cho mình mà thôi. Quý vị thân mến, hình ảnh Thiên Chúa Thủ Ước đi tản bộ trong vườn địa đàng, gọi Abraham sau khi ông đã phạm tội và đang trốn Thiên Chúa trong vườn cấm, cho chúng ta một hình ảnh về Chúa Cha như một người cha nhân hậu, dễ thương và mong chờ con trở về để được chữa lành. Chúa Giêsu cũng vậy, tản bộ với hai môn đệ đi thành Emmaus để chữa lành những kỷ niệm đớn đau, tuyệt vọng, mất thầy. Chúng ta mục kích Thiên Chúa thật là người yêu thương, vỗ về, tha thứ, và sẵn sàng nối lại dây thân ái một khi đã bị đứt quãng về sự cố chấp của chúng ta. Ngài nối kết bằng sự hiện diện của Ngài, và trong thời gian Ngài sống tại dương thế, và trong giai đoạn 6 của tuổi trưởng thành. Ngài chấp nhận những thách đố còn đau đớn hơn mọi người. Và sau cùng, người chết cách thất bại, xấu hổ trên thập tự. Nhưng như người đã nói, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi mới vào vinh quang của người. Chúng ta cũng được chữa lành, nếu chúng ta đem tình yêu của Ngài vào những kỷ niệm đau thương đó. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một cái nhìn cảm thông và tích cực có thể thay đổi cả một cuộc đời. Ở khởi đầu một năm học mới, đứng trước các em học sinh lớp 5, đưa mắt nhìn từng em một, cô giáo tuyên bố rằng cô sẽ yêu thương tất cả mọi em như nhau. Thật ra, trong thâm tâm, cô giáo này biết rằng mình không thể làm được điều đó. Bởi vì cô đã nhìn thấy một em học sinh khó ưa đang ngồi ở hàng ghế đầu. Ở trường này, vào đầu năm học, mỗi giáo viên đều phải xem lại thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình đang làm chủ nhiệm. Về em học sinh có gương mặt khó ưa trên đây, cô giáo đã lần lượt đọc lại những nhận xét của các giáo viên trước. Năm em này học lớp 1. Cô giáo chủ nhiệm đã ghi như sau. Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ, học giỏi và chăm ngoan. Em là nguồn vui cho mọi người xung quanh. Sang năm lớp 2, một cô giáo chủ nhiệm khác nhận xét về em như sau. Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý, nhưng có chút vấn đề, vì mẹ em ốm nặng. Và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu. Cuối năm lớp 3, Teddy nhận được lời phê của giáo viên chủ nhiệm như sau. Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh trên Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái, và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ. Xong năm lớp 4, giáo viên chủ nhiệm ghi chú như sau. Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ trong lớp. Đọc đến đây, cô giáo mới của Teddy chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy hổ thẹn khi có thành kiến về em. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh. Tất cả học sinh trong lớp đều đem tặng cho cô những món quà gói giấy màu thật đẹp. Riêng Teddy tặng cô một gói quà bọc vụn về bằng loại giấy gói hàng của các tiệm tạp hóa. Cô cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy trước mặt các em học sinh khác. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giáo giơ lên một chiếc vòng giả kim cương đã mất vài hộp và một chai nước hoa gần cạn. Nhưng cô giáo đã dập tắt những tiếng cười nhạo của các em khác bằng cách đeo chiếc vòng vào tay và xịt nước hoa lên cổ tay. Hôm đó, Teddy đã ở nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô. Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa. Sau khi đứa bé ra về, cô giáo đã ngồi khóc cả hàng giờ. Và cũng từ hôm đó, ngoài giờ dạy học, cô đã để tâm chăm sóc em một cách đặc biệt hơn. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành người học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với lời tuyên bố của cô giáo ở đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi em như nhau, mà trái lại dành cho Teddy thật nhiều tình thương hơn ai hết. Một năm sau, qua khe cửa, cô thấy có một mẫu giấy với dòng chữ như sau. Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em. 6 năm sau, cô cũng nhận được một mẫu giấy với những lời lẽ tương tự. 4 năm sau nữa, người học sinh ấy lại cũng gửi cho cô một lá thư được kết thúc cũng bằng lời ấy. Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời. 4 năm sau nữa, người học trò cũ báo tin cho cô biết cậu đã tốt nghiệp tiến sĩ và cũng kết thúc lá thư bằng một câu tương tự. Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt tại đây. Một thời gian sau, người học trò cũ viết thư mời cô đi dự đám cưới của anh. Vì không còn ai là người thân, người học trò cũ đã xin cô đến ngồi ở vị trí dành cho mẹ chú rể. Ngày lễ cưới, cô giáo đã đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột và sức thứ nước hoa mà người học sinh tiểu học đã tặng cho cô. Thầy trò ôm nhau mừng rỡ, và người học trò cũ giờ đây đã là một giáo sư nổi tiếng, thì thầm vào tai cô giáo cũ như sau. Cảm ơn cô đã tin tưởng em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ. Quý vị và các bạn thân mến, một cử chỉ thân ái, một ánh mắt cảm thông, một lời nói khích lệ, luôn có sức vượt dậy cả một đời người. Chúa Giêsu luôn cư xử như thế với những người bị xã hội đẩy ra bên lề, hay bất cứ ai đang đau khổ. Ngài kết thân với những người tội lỗi, Ngài ngồi đồng bàn với những người bị xã hội ruồng rẫy. Với những người dân chài, Ngài tin tưởng kêu gọi, hãy đi theo ta. Với một người đàn bà sắp bị đám đông ném đá vì tội ngoại tình, Ngài nói, chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Với các bệnh nhân, Ngài khẳng định, đức tin của con đã chữa con. Với người bị đóng đinh bên hữu Ngài, Chúa Giêsu hứa, hôm nay con sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng. Biết bao nhiêu cử chỉ thân tình, ủi an khích lệ mà Chúa Giêsu đã dành cho những người đương thời. Ngày nay, hẳn Ngài cũng mời gọi chúng ta cư xử như thế với mọi người, nhất là những người bé mọn, hèn yếu nhất trong xã hội. Lạy Chúa, xin đừng để cho một ngày của chúng con qua đi mà chúng con không làm được một nghĩa cử với những người xung quanh, vì biết rằng tình thương luôn có sức nâng đỡ người khác và thay đổi chính bản thân chúng con.
Đêm tin mừng tung vào thế gian.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a